Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay thứ Tư ngày 24 tháng Giêng năm 2024, thứ Tư trong tuần thứ Ba thường niên, cùng với giáo hội chúng ta kính nhớ Thánh Francisco Palacio, giám mục tiến sĩ hội thánh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 4 từ câu 1 đến câu 20. Một lần nữa, Đức Giêsu lại bắt đầu giảng dạy ở ven biển hồ. Dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống ngồi trên thuyền đang đậu dưới biển, còn tất cả dân chúng thì ở trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà dạy họ nhiều điều. Trong lúc giảng dạy, người nói với họ: Các người nghe đây, người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi gieo, có hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất. Nó mọc ngay, vì đất không sâu, nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. Có hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt và không sinh hoa kết quả. Có những hạt lại rơi nhầm đất tốt, nó mọc và lớn lên, sinh hoa kết quả. Hạt được 30, hạt được 60, hạt được 100. Rồi người nói, ai có tai để nghe thì hãy nghe. Khi còn một mình Đức Giêsu, những kẻ ở chung quanh người cùng với nhóm 12 mới hỏi người về các dụ ngôn. Người nói với các ông, phần anh em, mầu nhiệm nước Thiên Chúa đã được ban cho anh em, còn với những người kia là những kẻ ở ngoài, thì cái gì cũng phải dùng dụ ngôn, để họ có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy, có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu. Kẻo họ trở lại và được ơn tha thứ. Người còn nói với các ông, anh em không hiểu dụ ngôn này, thì làm sao hiểu được tất cả các dụ ngôn? Người gieo giống đây là người gieo lời. Những kẻ ở bên vệ đường, nơi lời đã gieo xuống, là những kẻ vừa nghe thì Satan liền đến lấy đi lời đã gieo nơi họ. Còn những kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, là những kẻ khi nghe lời thì liền vui vẻ đón nhận, nhưng họ không đâm rễ, mà là những kẻ nông nổi nhất thời. Sau đó, khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, họ vấp ngã ngay. Những kẻ khác là những kẻ được gieo vào bụi gai, đó là những kẻ đã nghe lời, nhưng những nỗi lo lắng sự đời, bả vinh hoa phú quý, cùng những đam mê khác xâm chiếm lòng họ, bóp nghẹt lời, khiến lời không sinh hoa kết quả gì được. Còn có những người được gieo trên đất tốt, đó là những kẻ nghe lời và đón nhận, rồi sinh hoa kết quả, kẻ được 30, kẻ được 60, kẻ được 100. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu kể cho đám đông dân chúng và các môn đệ dụ ngôn người gieo giống. Thái độ lạ đời của người gieo giống khiến chúng ta hiểu được phần nào tình yêu thương phổ quát của Thiên Chúa. Không có người nông dân nào có đầu óc bình thường hiểu biết, lại đi phung phí hạt giống trên mọi mảnh đất. Ngay cả những chỗ gai góc hay những mảnh đất sỏi đá, nhưng họ gieo vải hạt giống của mình trên mảnh đất đã được cày bừa cẩn thận, để hạt giống có thể mọc lên thật dễ dàng. Ở đây, Chúa Giêsu cho chúng ta biết, Ngài muốn cứu rỗi tất cả mọi người, không phân biệt một ai. Ngài muốn thông truyền chân lý cho mọi hạng người. Nhưng cũng như các mảnh đất được kể trong tin mừng, tiếp nhận hạt giống và sinh hoa kết trái khác nhau, mỗi người cũng có thái độ khác nhau khi đón nhận lời Chúa, tiếp nhận ân sủng của Ngài. Họ có quyền tự do chấp nhận hay từ chối. Nếu chấp nhận thì lời Chúa sẽ đem lại cho họ nhiều lợi ích. Nếu từ chối thì họ sẽ chẳng được gì. Như vậy, hoa trái tốt lành là tùy ở sự chấp nhận của con người. Chúa Giêsu cũng muốn chúng ta kiên trì gieo hạt giống tin mừng như Thánh Phaolô, lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện. Hãy cứ gieo dù đá sỏi, trong gai, thất bại, nhọc nhằn. Hãy đi gieo yêu thương không chỉ những mảnh đất phì nhiêu, mà cả những mảnh đất sỏi đá gai góc. Vì có tình yêu thương mãnh liệt mới cảm hóa được cỏ gai, làm mềm được đá sỏi và biến tất cả thành màu mỡ phì nhiêu. Lắng nghe lời Chúa hôm nay, bạn và tôi được mời gọi kiên nhẫn và nhiệt thành bước theo Chúa trên con đường gieo vải hạt giống tin mừng giữa cuộc sống trần gian. Hạt giống mà ta gieo vải ấy là hạt giống của yêu thương, của bác ái, của sự hiền hòa và tha thứ. Có những lúc ta tưởng rằng sự quảng đại, yêu thương, tha thứ mà ta dành cho tha nhân chỉ là vô ích. Nhưng hôm nay, Chúa bảo đảm với ta rằng, công khó gieo hạt giống tin mừng của ta, chắc chắn sẽ đưa tới một mùa bội thu của bình an, hạnh phúc, cho chính ta và cho mọi người. Lạy Chúa! Chúa đã cho Thánh Francisco Salesio giám mục mà giáo hội mừng kính hôm nay trở nên một sứ giả nhiệt thành trong việc phát triển hạt giống lời Chúa và đem lại ơn ích cho nhiều người. Xin cho chúng con hằng noi gương thánh nhân để lại, biết hết lòng phục vụ anh chị em để làm chứng cho lòng yêu thương nhân hậu của Chúa, làm cho tâm hồn mỗi người chúng con nên mảnh đất tốt, biết mở rộng lòng mình để đón nhận lời Chúa và làm cho lời Chúa được lớn lên trong chúng con, đồng thời làm cho lời Chúa được lan tỏa đến mọi người chúng con gặp gỡ. Amen.
Người gieo giống ra đi gieo lúa trên đường mình, người gieo giống vất vai hạt giống trên đường. Và muôn chim tung bay ta cũng dành nhau ăn mắt, muôn hạt vàng tung rơi trên đường đi muôn người. Ôi người ơi, hãy nắm chắc lời đi, hãy cương tâm bền vững thì nắm chắc thành công.
Người gieo giống ra đi theo lối trên con mình, và hạt giống tung rơi trên đá soi nghèo. Trời bừng sáng nắng trôi hạt giống ta để khô mất, ôi hạt vàng tung rơi trên sỏi đá muôn vàng.
Ôi người ơi, hãy nắm chắc lời đi, hãy tin tâm đền bù thì nắm chắc thành công.
Người gieo giống ra đi gieo lúa trên ruộng mình, và hạt giống rơi trên gai góc bên đường. Và gai góc vươn lên hạt chấm mọc đi khô mất, hương hạt vàng tung rơi trên gai góc bên đường.
Người gieo giống ra đi gieo lúa trên ruộng mình, người gieo giống vất vãi hạt giống trên đường. Và muôn chim tung bay ra giống dành nhau ăn mất, muôn hạt vàng tung rơi trên đường đi muôn người.
Ôi người ơi, hãy
lại đi, hãy kiên tâm bền vững thì năm chắc thành công.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Xin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến các ký giả cạnh Vatican. Lúc 8 giờ sáng ngày 22 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến Hiệp hội Quốc tế các ký giả đăng ký tại Vatican. Ngài đề cao ơn gọi của sứ phụ này và mời gọi họ vượt thắng những thành kiến, những phán đoán hời hợt nhưng luôn phục vụ sự thật. Hiệp hội này hiện quy tụ 250 thành viên, gồm các ký giả, nhiếp ảnh gia và các nhân viên truyền thông khác. Hiện diện tại buổi tiếp kiến có 150 người với ông chủ tịch hiệp hội là Lupemon de Sedeville, phái viên của báo Công giáo Pháp La Croix. Đức Thánh Cha nói, tôi cảm ơn anh chị em về những cố gắng trong việc duy trì cái nhìn, biết đi sâu hơn cái vẻ bề ngoài, biết lãnh hội cốt tính, không muốn chịu theo sự hời hợt của những thiên kiến và những phong thức kiềm chế của thứ thông tin kịch nghệ, là thứ thông tin đứng trước sự khó khăn trong việc tìm kiếm sự thật, nên muốn dễ dàng xếp loại các sự kiện và những ý kiến theo những khuôn khổ có sẵn. Tôi khích lệ anh chị em tiến bước trên con đường này, biết liên kết thông tin với suy tư, nối kết lời nói với lắng nghe, phân định với tình thương. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến nhận xét của một ký giả lão thành đăng ký tại Vatican, nhắc nhở các ký giả chống lại xu hướng bẩm sinh của truyền thông đại chúng, lèo lái hình ảnh giáo hội. Thực vậy, các phương tiện truyền thông có xu hướng bóp méo tin tức tôn giáo, sự bóp méo theo sự chỉ đạo từ bên trên, hoặc do ý thức hệ, hoặc do ảnh hưởng từ dưới, hoặc vì muốn tìm kiếm những gì là ngoạn mục. Hậu quả là một sự thông tin biến dạng hai lần về hình ảnh giáo hội. Sau cùng, Đức Thánh Cha nói rằng, đó không phải là điều dễ dàng, nhưng sự cao cả của ký giả chuyên về Vatican, hệ tại tâm hồn tinh tế, cùng với tài năng ký giả. Vẻ đẹp của công việc anh chị em quanh người kế vị Thánh Phêrô là đặt nền tảng công việc ấy trên đá tảng vững chắc, là trách nhiệm trong sự thật, không trên những cắt lún của những điều tầm phào và những quan điểm ý thức hệ. Nó hệ tại không che giấu thực tại và những lầm than của nó, không bọc đường những căng thẳng, nhưng đồng thời không tạo nên những huyền náo vô ích, trái lại cố gắng nắm bắt điều cốt yếu dưới ánh sáng bản chất của giáo hội.
In Jerusalem, đại diện bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa cho biết tình hình thê thảm tại Thánh Địa. Caritas Jerusalem đang khẩn thiết kêu gọi giúp đỡ Phật đoàn Kitô tại Thánh Địa. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, cha Ibrahim Fantas, đại diện bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa cho biết tình hình tại Thánh Địa ngày càng thê thảm. Mỗi ngày có thêm những người chết, các trẻ em, phụ nữ, người già và người khuyết tật. Đức Thánh Cha cũng đã tố giác bao nhiêu trẻ em, những người vô tội bị thiệt mạng cùng với các thường dân. Chúng tôi ước lượng rằng số người chết lên tới gần 30.000 người, hơn 62.000 người bị thương, 40.000 trẻ em trở thành mồ côi vì chiến tranh. Tình hình ở miền Tây Jordan của người Palestine cũng không thể tưởng tượng được. Tại đó đã có hơn 400 người chết, gần 5.000 người bị Israel bắt và hơn 10.000 người bị thương, tàn phá ở khắp nơi. Thật là điều kinh khủng hiện nay tại Thánh Địa. Cha Fantas cũng lo âu trước tình trạng tại Liban láng giềng và tại Biển Đỏ. Chiến tranh ngày càng lan rộng. Cha Fantas than phiền rằng, cho đến nay đang thiếu tiếng nói của cộng đồng quốc tế. Chỉ có Đức Thánh Cha mạnh mẽ và liên tục lên tiếng kêu gọi ngừng chiến. Trong số 60 cuộc chiến tranh hiện nay trên thế giới, tình trạng tại Thánh Địa và Trung Đông là tệ nhất. Giáo hội làm tất cả những gì có thể. Chúng tôi làm rất nhiều cho các tín hữu Kitô tại Gaza, nơi có 600 người tị nạn tại khuôn viên giáo xứ Thánh Gia và hơn 200 người tại khu vực nhà thờ chính thống Hy Lạp. Người ta có thể tưởng tượng được việc chăm sóc thế nào cho hơn 600 người trong hơn 100.000 người từ sau khi chiến tranh bùng nổ, chăm sóc những người tại nơi thiếu thốn lương thực, nước và cả điện, không có phương tiện thông tin. đáp lại lời kêu gọi của Caritas Jerusalem hôm Chủ nhật 21 tháng Giêng vừa qua. Hãng tin Công giáo Kai của Ba Lan cho biết, cho đến nay Caritas Ba Lan đã dành 1.700.000 đồng Ba Lan, tương đương với 425.000 Mỹ kim, để góp phần cứu trợ các tín hữu tại thánh địa. Hàng ngàn người ở miền Tây Jordan không có công ăn việc làm vì thánh địa không có du khách và các tín hữu hành hương.
Xin Tổng giáo phận Huế. Hội đồng mục vụ Tổng giáo phận Huế họp mặt định hướng mục vụ trong giáo phận cho năm 2024. Sáng ngày 16 tháng Giêng vừa qua, Hội đồng mục vụ Tổng giáo phận Huế tổ chức buổi họp định hướng năm mục vụ 2024 tại Tòa Tổng giám mục Huế. Buổi họp do Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng giám mục Huế chủ trì, cùng với sự hiện diện của Đức Tổng giám mục Phó Giuse Đặng Đức Ngân, Đức ông Tổng đại diện An Tôn, Đức ông đại diện giám mục Giuse, quý cha hạt trưởng, quý cha trưởng các ban ngành hoặc do chức vụ, quý cha linh giám, linh hướng, truyền úy, quý nam nữ tu sĩ đại diện các dòng tu, quý đại diện các hiệp hội, hội đoàn công giáo tiến hành trong giáo phận. Sau khi khai mạc, cha Đa Minh Phan Hưng, Tổng thư ký Hội đồng mục vụ Tổng giáo phận Huế, giới thiệu các thành phần tham dự. Kế đó, Đức Tổng giám mục Giuse khai triển và định hướng năm mục vụ mới theo chủ đề của Hội đồng giám mục Việt Nam, thúc đẩy sự tham gia đời sống giáo hội. Đức Tổng giám mục Giuse đưa ra những định hướng mục vụ cho mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận theo định hướng của Thượng Hội đồng giám mục thế giới lần thứ 16 và theo chủ đề năm mục vụ 2024 của Hội đồng giám mục Việt Nam, thúc đẩy sự tham gia đời sống giáo hội, với những lưu ý quan trọng sau: nhìn nhận giá trị căn bản của người giáo dân trong đại gia đình giáo hội, tạo điều kiện cho họ tham gia một cách tích cực vào các chương trình sinh hoạt mục vụ của giáo phận, từ bỏ thành kiến cá nhân để khiêm tốn lắng nghe, tiếp thu sáng kiến của người giáo dân, tìm mọi cách để đầu tư và nâng cấp kiến thức về các lĩnh vực cho người giáo dân. Tiếp đến, Ban thư ký Hội đồng mục vụ tổng kết khái quát về sinh hoạt mục vụ, báo cáo tài chánh trong năm 2023, ghi nhận những ý kiến đóng góp xây dựng cũng như những tóm lược về đường hướng hoạt động của từng ủy ban và đoàn thể của giáo phận trong năm 2023 đến năm 2024. Sau cùng, hội nghị lắng nghe Đức Tổng giám mục Phó Giuse ban huấn từ bế mạc và cầu chúc cho các chương trình sinh hoạt mục vụ của các ủy ban, hội đoàn công giáo tiến hành và hiệp hội trong giáo phận ngày càng thăng tiến để làm lan tỏa niềm vui ơn thánh và tinh thần phục vụ trong năm mục vụ 2024. Hội nghị kết thúc tốt đẹp trong niềm vui huynh đệ hướng đến năm mục vụ mới với niềm tin phó thác vào hồng ân Thiên Chúa.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi cầu nguyện cho sự hòa hợp tại Haiti. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi trả tự do cho 6 nữ tu bị bắt cóc hôm 19 tháng Giêng vừa qua tại Haiti và chấm dứt nạn bạo lực từ lâu tại nước này. 6 nữ tu thuộc dòng Thánh Anna bị các nhóm võ trang bắt cóc tại thủ đô Port-au-Prince cùng với những người khác. Bọn bắt lương đã chặn xe buýt chở các chị cùng với những hành khách khác và bắt cóc tất cả mọi người, kể cả tài xế. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 21 tháng Giêng vừa rồi với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nói: "Tôi đau buồn khi hay tin vụ bắt cóc tại Haiti một nhóm người, trong đó có 6 nữ tù. Tôi tha thiết kêu gọi trả tự do cho họ, cầu nguyện cho sự hòa hợp trong xã hội nước này và mời gọi tất cả hãy chấm dứt bạo lực đang gây ra bao nhiêu đau khổ cho nhân dân quý mến ở Haiti." Trước đó, Đức cha Pierre-André Dumas, giám mục giáo phận Ansevo và Miragoan đã mạnh mẽ lên án hành động đáng ghét và man rợ không tôn trọng cả phẩm giá của các phụ nữ thánh hiến đã dâng mình cho Thiên Chúa để giáo dục giới trẻ và người nghèo là những thành phần dễ bị tổn thương nhất trong xã hội chúng ta. Đức cha kêu gọi trả tự do ngay tức khắc cho các con tin và chấm dứt những hành động tội ác đáng sinh tởm này. Đồng thời, Đức cha kêu gọi toàn thể xã hội Haiti đoàn kết để thực hiện một mạng liên đới toàn quốc với những người bị bắt cóc và mau lẹ giải thoát cho những người bị bắt cóc để trả họ về với những người thân yêu. Từ lâu, Haiti bị lâm vào tình trạng bạo lực với các băng đảng bất lương. Họ tấn công cả các lực lượng an ninh. Theo hãng thông tấn AP của Mỹ, các băng đảng hiện kiểm soát tới 80% thủ đô Port-au-Prince. Và nguyên trong năm ngoái, giết hại gần 4.000 người và bắt cóc 3.000 người khác. Từ nhiều ngày nay, đã có những cuộc biểu tình yêu cầu Thủ tướng Ariel Henry từ chức. Ông là người lên cầm quyền sau vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moïse hồi năm 2021. Và dân chúng cáo buộc ông ù lì, bất động trong việc cai trị đất nước về mặt kinh tế cũng như an ninh. Hồi tháng 10 năm 2023, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã quyết định gửi một đội quân bảo hỏa gồm hơn 1.000 binh sĩ nước ngoài do Kenya lãnh đạo, vì đa số là binh sĩ nước này, đến Haiti để giúp bài trừ các băng đảng bất lực. Ngày 26 tháng Giêng tới đây, một thẩm phán tại Kenya sẽ ban hành án lệnh có thể ngăn chặn sự khai triển quân đội nước này tại Haiti hay không.
Tin giáo phận Xuân Lộc. Gia đình liên tu sĩ giáo phận Xuân Lộc họp mặt tất niên. Theo truyền thống tốt đẹp hàng năm, sáng Chủ nhật ngày 21 tháng Giêng vừa qua, hơn 500 tu sĩ đã quy tụ về ngôi nhà chung của giáo phận Xuân Lộc để mừng họp mặt tất niên truyền thống chúc xuân quý đức cha giáo phận. Quý tu sĩ đại diện cho các hội dòng, đăng viện, tỉnh dòng có nhà mẹ tại giáo phận Xuân Lộc, cũng như các cộng đoàn dòng tu đang hiện diện phục vụ trong toàn giáo phận. Đúng 8 giờ, quý tu sĩ đến trước phần mộ của quý đức cha cố để tưởng nhớ, dâng hương và cầu nguyện cho các ngài. Sau ít phút khai mạc, cha tân đặc trách liên tu sĩ và ban điều hành gia đình liên tu sĩ giáo phận, cha Francisco Xavier Bùi Quang Thảnh, dòng Đa Minh, đã bày tỏ đôi tâm tình chào mừng đến tất cả các tu sĩ về tham dự họp mặt. Tiếp đó, cha tổng đại diện Đa Minh Nguyễn Tuấn Anh đã chia sẻ chủ đề năm phụng vụ mới của giáo phận Xuân Lộc, giáo hội hiệp hành nhờ lời Chúa và Thánh Thể. Đến 9 giờ 30, đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân, giám mục giáo phận Xuân Lộc đã đến gặp gỡ và chia sẻ với quý tu sĩ về sống đời dân hiến hiệp hành theo chủ đề năm phụng vụ của giáo phận. Đức cha mời gọi tất cả mọi người cùng tham gia dấn thân loan báo tin mừng cho những người chưa nhận biết Chúa. Đức cha cũng nhắc người tu sĩ luôn phải là người có tinh thần bác ái yêu thương, nhất là đối với anh chị em giáo dân, lương dân gặp khó khăn và thử thách trong cuộc sống. Kế đó là thánh lễ tạ ơn do đức cha Gioan chủ tế. Cùng đồng tế với đức cha có cha tổng đại diện Đa Minh, cha đặc trách liên tu sĩ giáo phận, quý cha đại diện các hội dòng đang làm việc tại giáo phận. Trong bài giảng lễ, đức cha Gioan nhấn mạnh tầm quan trọng của người tu sĩ là dấn thân phục vụ mọi người trong hội thánh Chúa. Hãy nói với mọi người bằng một trái tim biết yêu thương, góp phần xây dựng một hội thánh hiệp nhất. Trước khi kết thúc thánh lễ, cha đặc trách liên tu sĩ giáo phận đã thay mặt các tu sĩ cảm ơn và chúc xuân quý đức cha, cha tổng đại diện và các tu sĩ trong đại gia đình liên tu sĩ giáo phận. Sau thánh lễ, quý tu sĩ chia sẻ niềm vui trong bữa ăn huynh đệ tại hoa viên của tòa giám mục. Tin Tổng giáo phận Hà Nội. Caritas Hà Nội tổ chức hội chợ Tết cho người nghèo. Ủy ban Caritas Tổng giáo phận Hà Nội đã tổ chức hội chợ Tết với chủ đề Xuân yêu thương cho khoảng 400 anh chị em có hoàn cảnh khó khăn trong khu vực nội thành Hà Nội. Hội chợ diễn ra tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Hà Nội vào Chủ nhật, ngày 21 tháng Giêng vừa qua. Hiệp hành cùng Giáo hội Việt Nam trong năm thúc đẩy tham gia đời sống giáo hội, Caritas Hà Nội với sự cộng tác của Caritas các giáo xứ trong giáo hạt chính tòa đã tổ chức hội chợ Tết cho các anh chị em nghèo khó, lang thang, nghèo đơn trong khu vực nội thành Hà Nội. Đây là một hoạt động thường xuyên của Caritas Hà Nội trong những dịp lễ Tết. Các gian hàng được chuẩn bị khá phong phú, bao gồm các nhu yếu phẩm, thực phẩm, đồ dùng, quần áo và đồ dùng gia đình. Hội chợ Tết kết thúc trong niềm vui chuẩn bị mừng xuân mới của mọi người, từ những người phục vụ đến những anh chị em được phục vụ.
theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Thánh định 90 là lời kinh giúp ta hiểu rõ bản chất đời sống con người, mong manh và mỏng giòn, tội lỗi và yếu đuối trước sự vĩnh cửu của Thiên Chúa, để chúng ta hướng lòng về Chúa và lệ thuộc vào Ngài. Trong tâm tình tín thác, chúng ta cùng với tác giả Thánh Vịnh cầu nguyện. Lạy Chúa, trải qua bao thế hệ, Ngài vẫn là nơi chúng con trú ẩn. Ngay cả khi đồi núi chưa được dựng nên, địa cầu và vũ trụ chưa được tạo thành, Ngài vẫn là Thiên Chúa từ muôn thuở cho đến muôn đời. Lời nguyện mở đầu gợi lên cho chúng ta tâm tình của tác giả Thánh Vịnh, một vị lão thành giàu kinh nghiệm đức tin và từng trải trong cuộc sống. Đối với chúng ta, việc ghi nhớ câu mở đầu này trong tâm trí cho phép chúng ta khám phá toàn bộ mối tương quan của mình với Chúa. Song song với lời ca ngợi tán dương sự vĩnh cửu trường tồn của Thiên Chúa, tác giả mô tả về sự mong manh mỏng giòn của phận người. Chúa bắt phàm nhân trở về cát bụi. Ngài phán bảo, hỡi người trần thế, trở về cát bụi đi. Quyền năng của Thiên Chúa vượt trên sự sống và cái chết của con người. Cụm từ trở về cát bụi gợi nhớ đến sách Sáng Thế chương 3 câu 19. Con người thế nào rồi cũng phải trở về cát bụi, phải đi đến cõi chết. Đồng thời, đó cũng là sự nhắc nhớ chúng ta về cội nguồn và ý thức thân phận thụ tạo giới hạn của mình, rằng nếu không có Chúa, chúng ta chẳng là gì cả. Ngàn năm Chúa kể là gì? Tựa hôm qua đã qua đi mất rồi, khác nào một trống canh thôi.
Cuộc sống con người tất cả đều nằm trong bàn tay Thiên Chúa quan phòng. Sinh, lão, bệnh, tử, ví như một giấc mộng, như cỏ dại hoa đồng sớm nở chiều tàn, chẳng đáng là chi so với sự vĩnh cửu của Thiên Chúa. Thế mà, nguyên tổ loài người đã cố ý từ chối giới hạn mà Chúa đã ấn định và bất tuân lệnh truyền của Chúa. Và hậu quả là, Ngài thịnh nộ, chúng con phải mạng vong, nổi trận lôi đình. Thấy mà khủng khiếp. Không phải chỉ có tội của ông bà nguyên tổ, mà tất cả chúng ta đều vướng tội. Tội chúng con, Chúa bày ra trước mặt Ngài, lỗi thầm kín, thánh nhan đều soi tỏ. Chúa nổi xung đời chúng con tàn tạ, kiếp sống thoảng qua, một tiếng thở dài. Tất cả những điều này được tác giả Thánh Vịnh nói theo ngôn ngữ của con người. Con người chỉ xem xét cuộc sống theo quan điểm của mình, chứ không theo ánh nhìn của Chúa. Đối với dân Israel, mọi bất hạnh đều được xem như hình phạt do tội lỗi của con người gây ra. Đức Giê-xu đã mang lại những nét mới quan trọng cho chủ đề này. Quả là sai lầm khi nói rằng mọi đau khổ là một hình phạt. Xin thưa, đau khổ chỉ là một cảnh báo về tính mỏng giòn của con người mà thôi. Trên thực tế, Chúa luôn yêu thương và thành tín, chứ không bao giờ nổi giận và tiêu diệt. Chúa cho con người biết, bản chất con người là mong manh, mỏng giòn. Thân phận phụ tạo ấy, giờ đây lại càng bị giới hạn thêm bởi những hậu quả do tội lỗi gây nên. Tính tuổi thọ trong ngoài 70, mạnh giỏi chăng là được 80, mà phần lớn chỉ là gian lao khốn khổ, cuộc đời thấm thoát chúng con đã khuất rồi. Hiểu được thân phận của mình, mỗi người chúng ta cần có thái độ khiêm tốn và vâng phục thánh ý Thiên Chúa. Xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống, ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan. Ước gì chúng ta được sự khôn ngoan thật, để chúng ta can đảm chân thành đối diện với sự ngắn ngủi của tháng ngày mình sống. Nhờ đó chúng ta được Chúa chạnh lòng thương xót và được thông dự vào sự sống đích thực trong chân lý của Chúa hằng hữu. Ước gì chúng con là tôi tớ Chúa, được thấy công trình Ngài thực hiện, và con cháu chúng con được thấy vinh hiển Ngài. Xin cho chúng con được vui hưởng lòng nhân hậu của Chúa là Thiên Chúa chúng con. Alexandre Madeleine đã nói, điều duy nhất đảm bảo được niềm vui suốt đời là một trái tim hài lòng với trải nghiệm về tình yêu Thiên Chúa. Điều này có nghĩa là, cuối cùng, không có gì có thể làm thỏa mãn trái tim con người ngoại trừ Thiên Chúa. Lạy Chúa, Chúa cho chúng con sống những năm dài để chúng con hiểu thấu kiếp người chỉ là cơn gió thoảng, để chúng con ăn ở sao cho hợp lẽ khôn ngoan. Khi thân xác chúng con trở về cát bụi, xin Chúa mau trở lại đón chúng con. Và khi tội lỗi chúng con phơi bày trước mặt Chúa, xin Chúa lấy ánh huy hoàng của Đức Kitô sống lại mà bao phủ chúng con. Và lạy Chúa, xin cho chúng con được vui hưởng lòng nhân hậu của Chúa là Thiên Chúa chúng con. Amen.
Con Chúa là thánh lý trợ che, là khúc nhạc tình yêu. Nào con mong ước gì hơn được bên Chúa trọn đời con? Nào con mong ước gì hơn được luôn an bình trong Chúa? Chúa muôn đời, họ cùng dân Chúa vang cố gắng bên không ngơi. Chúa đã thương khỏi mời, con hân hoan tràn lời. Về hương nhang Chúa hạnh phúc, vô chi tuyệt hơn. Cùng con an vui trong tình thương Chúa muôn đời, hòa cùng dân Chúa vang câu gấm bên không ngơi.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.